Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ai ngủ hoài thì có phước không anh tử? Có phước không? Mà không có phước làm sao thay đổi vận mạng mình đây? Cho nên mình phải tạo gương lại thói quen là ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật. Ví dụ mình tập thói quen chiều 14 mình về chùa tụng kinh, tối 14 mình sắm thối hen, rồi rằm mình đi nghe pháp, rồi mình thói quen đi chùa hen để mà mình đốt bát con trai, mình phải tập thói quen. Thì cái thói quen này đó nó thành cái nghiệp, gọi là nghiệp thiện. Còn thói quen đời á thì đó là nghiệp ác. Thì con người mình đó giàu hay nghèo, sang hay nghèo là do cái thói quen này là nó quyết định cái vận mạng. Phật tử là đồng ý không? Ví dụ mà con người cái ăn rồi ngủ rồi đi chơi đánh bài đánh bạc hoài tạo thói quen đó thì đó là tập quán tập khí, thì cái người này có phước đức gì đâu mà chết đánh theo. Thế rồi sao mà cải tạo đời sau thì đời sau vẫn nghe quyền nghèo hoài, rồi nghèo quá rồi ca bài ca là tôi sinh ra là số nghèo tính vũ ca đó. Tính vũ phái ca bài ca đó chứ không ai phái chứ, mà tôi có phái ca bài ca đó không? Bài ca gì không ca, cái bài ca nghèo. Nghèo có gì đâu mà cái ca, phải không thử? Nghèo khổ rồi chết, không có gạo ăn chứ tiền. Cho nên đó, thì tự thấy đó là cái thói quen. Thói quen là quyết định vận mạng của mình. Rồi bây giờ á, cái yếu tố thứ hai để mà mình thay đổi vận mạng đó, em đó là nó tạo ảnh hưởng vận mạng mình, đó là mê tín. Mê tín là sao? Nhiều người mình thử biết không? Không có chánh tín, không có chánh kiến, tức là không có niềm tin lên nhân quả. Cho nên là thích coi số đoán mệnh, rồi mục đích không ngoài hy vọng á, là cái được cái ý mình muốn, ý mình muốn, rồi cái khăng khăng á, là theo cái quan niệm của mình á, cho nên mình cứ bảo hộ cái mê lầm cố chấp mình hoài, mà mình không chịu học Phật, không chịu nghe kinh để cho sáng tâm mình ra. Mà cái chủ yếu của sự tu á, là Phật tử tu làm sao cho cái tâm mình có trí tuệ. Chứ mà càng tu nó càng tối phù à, càng tu thì càng hồi đó tu thì giận ít, bây giờ tu giận nhiều, hồi đó tu thì chấp ít, bây giờ chấp nhiều, hồi đó tu ngã mãn ít, bây giờ ngã mãn nhiều. Càng tu đó là tu đi vô đường cùng rồi, phải không? Còn người tu phải có trí tuệ, thấy cái sai, thấy quấy, thấy cái đường tà để mình bỏ thì mình đi đúng đường đạo. Còn tu mà mình mê tín quá đi, em tin tưởng hoàn xiên, không có chánh tín, và không có chánh tín tức là không có được cái niềm tin chân chánh mà tin sai lầm. Tôi nói ví dụ bây giờ Phật tử muốn đi Sài Gòn hay muốn đi Vĩnh Long thôi, bây giờ Phật tử muốn đi Vĩnh Long thì Phật tử đi ra quốc lộ này ha, quốc lộ Trà Vinh nè, rồi Phật tử quẹo xuống tay phải đi tới Sài Gòn không? Quẹo tay phải là xuống thị xã Trà Vinh, còn quẹo tay trái mới lên Vĩnh Long. Mà Phật tử đi ra cổng chùa cái tự quẹo tại mặt xuống Bùng Binh cái xuống thị xã Vĩnh Long. Mà Phật tử nói rằng tôi đi con đường này là tôi tới Vĩnh Long, tới rồi Phật tử. Đó là niềm tin, cũng là niềm tin, nhưng mà niềm tin không có trí tuệ, cho nên cái niềm tin nó sai lầm. Niềm tin là niềm tin mà sự thật là sự thật. Phật tử nghe kịp chưa? Phật tử tin như vậy, nhưng mà cái niềm tin đó gọi là tà tín, chứ không có chánh tín. Còn bây giờ mình thấy rõ đường đi rồi, mình muốn đi Vĩnh Long hả? Ra ngay cổng chùa rồi quẹo bên tay trái, thì cái niềm tin đó là có niềm tin và có trí tuệ nhận định hướng đi thì sao là đi tới nơi tới chốn. Bây giờ Phật tử muốn đi Vĩnh Long, Phật tử có tiền đi xe hơi, có xe nhà đi xe hơi thì nó mau tới, còn không có tiền còn mình nghèo đó thì đi Honda nha, còn không có tiền nữa đi xe đạp tới không? Đi xe đạp tới không? Bây giờ cùng lắm đi bộ tới không? Mà đi bộ nổi bò tới không? Tới luôn đúng không? Bò vậy chúng tới bò mà thấy. Còn cái mà mình không biết cái đường đi á, không có biết đường đi á, dù đi xe hơi có tới không? Không biết đường đi mà đi xe hơi tới không? Sao đọc tin vậy? Không biết đường đi mà đi bằng xe hơi thì có tới Vĩnh Long không? Như vậy thì cái biết quan trọng không? Bà tử biết quan trọng không? Niềm tin không quan trọng mà cái trí tuệ mới là quan trọng, đúng không? Đúng không bà tử? Mình biết đường đi rồi, giờ có xe hay nhà thì đi nó mau, không có thì đi xe đò, không đi đò nó đi ra, không ra đi đi xe đạp, chứ đạp đi bộ nữa nó bò, vừa đi vừa lại như ông Tâm Mẫn vậy đó ha, thì cũng tới thôi. Còn cái mà mình không biết đường đi mà mình đi quẹo chúng ta phải xuống Trà Vinh, rồi cái đi lạc qua Tiểu Cần cái đi lạc qua Cù Lao Dung, đi hoài không tới Vĩnh Long, chứ mà tới đâu không, mà tới nghe kịp chưa? cái ra niềm tin phải có trí tuệ. Niềm tin là thiếu trí tuệ thì cái niềm tin nó đưa mình vào cái chỗ sai lầm, mà Phật gọi là mê tín. Phật tử đồng ý không? Thì cái mê tín là cái yếu tố mà tạo ra cái vận mạng của mình, tà tính, tà kiến, mê làm nhân quả, tạo tội phước mà mình không biết tại sao. Ví dụ như giờ tôi nói thế này nha, ví dụ giờ Phật tử bố thí, bố thí cũng dường, nhưng mà cái đồng tiền mà tại bố thí cúng dường, Phật tử đi giết người, đi cướp của, đồng tiền nó đi bố thí cúng dường có phước không? Có phước không? Mình có niềm tin là tôi cúng dường có phước, nhưng mà cái niềm tin nó sai rồi, tại vì không đúng nhân quả. Phật tử thấy rõ chưa? Cái mê tín nó quan trọng không? Rất là quan trọng. Đang đó là yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ ba đó là Phật tử biết á, bây giờ mình tu á là phải thay đổi cái vận mạng của mình, là thay đổi quan niệm. Thay đổi quan niệm rồi thay đổi hành vi, hai cái đó thay đổi quan niệm rồi đó giờ là quan niệm cái gì cũng có số mệnh, cái gì cũng trời kêu ai đứng trả. Bây giờ mình thay đổi quan niệm, tất cả sự khổ đau hay là hạnh phúc trong cuộc đời này á đều do nhân quả, mà nhân quả là do con người mình tạo ra, chứ không phải trời tài Phật tài mình đâu, mà do mình mê làm nhân quả. Mình không biết cái nào là nhân, cái nào là quả, cái nào tội, cái nào phước, cho nên mình mê làm nhân quả. Cho nên giờ mình tu là phải nghe pháp, thay đổi quan niệm mình lại. Quan niệm đó, nó ảnh hưởng đến cái tâm lý của mình, cái sự phán đoán của con người, và nó quyết định cái hướng đi của mình là Phật tử. Phật tử quan niệm làm sao, suy nghĩ làm sao, thì cái suy nghĩ mình hướng dẫn mình đi đúng hay sai. Rồi thay đổi hành vi, tức là thay đổi việc làm. Thay vì trước đây mình làm biến thành siêng năng, trước đây mình là do cái mình không hiểu cái nhân quả đó, cho nên mình cứ sống bằng cái hy vọng mà không bằng cái thực tiễn. Ví dụ mình hy vọng ai không hy vọng trúng số, ai không hy vọng giàu sang, nhưng mà cứ hy vọng không mà mình không thực tiễn thì làm sao thực tiễn hành động, thì không tạo cái nhân làm sao có cái quả được. Đó là thay đổi hành vi. Và cái điều thứ ba đó Phật dạy chúng ta đó là muốn thay đổi vận mạng á, thì cái yếu tố này là quan trọng nhất á, là trước sám sau tu. Trước sám sau tu. Trước sám là gì? Là sám hối. Tại vì mình sanh ra đời với cái thân quả, với cái nghiệp quả sinh mệnh, mình sanh ra nghèo, khổ, bần cùng, thì đó là do cái nhân quả từ trước mình tạo ra quá nặng. Cho nên đời này Đức Phật dạy cho mình đó là phải sám hối. Trước khi vô chùa, trước khi tu đạo trà bắt con trai niệm Phật, thì lên một Phật sám hối. Về nhà cũng thường sám hối. Tại vì khi mà mình hành tâm, mình quỳ xuống á, mình lại Phật á, mình sám hối á, do cái đồng hành đó mà cái nghiệp mình sẽ tiêu mòn đi, mà do cái phước đức á nó sanh ra. Cho nên cái sám hối là cái pháp môn thù thắng nhất để tội nghiệp phước sanh. Luôn luôn mình sám hối trước Phật, sám hối với tâm của mình. Em đó là cái người tự tu phải sám hối. Tại vì nghiệp trước mình nhiều đời nhiều kiếp rồi, cho nên mình sanh ra nghèo khổ bần cùng, đuôi đế căm nộng cùng, hay là mình sanh ra tướng xấu hoàn cảnh là vô xúc, thì trước sám rồi sau mới tu. Chứ mà vô mà tu không á, mà học sám hối á, thì cái tội lỗi mình còn đi ra. Rồi cái hạnh tu thứ hai á là quản kết thiện duyên. Quản kết thiện duyên là sao? Ví dụ tôi nói ví dụ nha, ví dụ như người Phật tử đó nghèo quá, tôi nói thiệt Phật tử nha, người nào mà kiếp trước á nghèo quá đó tu không có được đâu. Phật tử nghe kịp không? Tại sao tu không được? Bây giờ Phật tử nghèo quá rồi, kiếp trước mình không có tạo cái nhân lành, kiếp này mình sanh ra nghèo khổ, mắc nợ, mất nằm, thiếu thốn, phước đức không có. Rồi xin lỗi, mình vô đây, mình ngồi đây, mình tu này, ngồi đây niệm Phật, đi vòng vòng niệm Phật cái hang tu. Nhưng mà không làm công quả, không quản kết với thiện duyên với mọi người. Mà tu thì tu mà cũng ganh tị, cái này ganh tị người kia. Thấy ai cũng dường nhiều hơn á, thì mình ganh tị. Thấy ai mà giàu hơn mình, đẹp hơn mình, sang hơn mình, giỏi hơn mình, thì tâm mình thanh ra Phật đó, phải không tử? Thì cái người đó không tạo được cái chuyện nào. Mình đã nghèo rồi, bất hạnh rồi, thiếu phước rồi, bây giờ mình vô mình tu, không có thành tâm mà tu, rồi mình ngồi tu không á, thiếu phước cũng có tu được. Cho nên mình phải làm công quả. Bây giờ cái người đó thiếu phước đức mà vô đây ngồi tu, mà để cho thầy nấu cơm cho mình ăn, rồi huynh đệ ta nấu cơm, ta dọn bàn cho mình ăn, ăn là cái mình ngủ, không rửa chén, rửa bát, rồi cái đi về không á, mình tu vậy có phước không? Thành thật nói đi, có phước không? Từ khi nào mà sự có phước đức quá, là giàu có, vô chùa cũng dường thôi. Còn nếu mình nghèo quá, lấy công làm hạnh tu. Cho nên mình phải công quả, quét cớ, dọn dẹp. Rồi thứ nhất là mình có cái tâm quan hỷ trước bạn đồng đạo với mình. Ví dụ cái người đó họ giàu có, họ có phước đức, họ đi vô chùa, họ xách đồ cũng được, mình chạy lên mình phụ giúp, rồi mình dò ngó huynh đệ ai cần cái gì đó mình giúp đỡ. Đó là quảng kết gieo duyên lành với tất cả chúng sinh, xả đi cái ích kỷ tâm mà cái lòng luôn quan hỷ thì phước báo mới xả. Còn cái tội đó sanh ra từ cái tâm đố kỵ, tâm ganh ghét, tâm tị hiềm, từ đó mà cái tội nó sanh ra. Phật tử nghe kịp điểm này không? Nghe kịp không? Đó là quảng kết thiện duyên, tức là mình đi chùa tu là mình gieo duyên với tất cả mọi người, tạo cái thiện cảm tất cả mọi người, không phải là vô đây được gặp rồi cứ lo nó xấu nữa xấu người kia rồi ta bác cảm hay không Phật tử? Mình vô đây mà mình đã nghèo, đã bất hạnh rồi mà mình còn nhiều chuyện nữa, rồi mình còn đồng sóc hai đầu, mình đâm học, mình nói xấu này kia đó, người ta có thương mình không Phật tử? Có thương không? Có thương sao không thương được? Rồi mình có cái gì ở cái nhỏ đó hả, chết rồi hả, ờ đáng rồi rồi kia người ta còn không ưa mình nữa. Còn mình sống có lòng nhân đức, có lòng nhân ái, nên biết thương người, đó là quảng kết thiện duyên, gieo duyên với mọi người, làm công quả, làm công bồi đức. Thí dụ như cái đạo tràng này, mình biết bữa nay có giảng sư về, có Phật tử về tu, mình vô quét cái sạch trên cái dạng đường, rồi mình đi bằng Phật á, cứ chùa thấy bằng Phật đổ, rồi nhang á, chân nhang nó đầy hết, rồi bông qua nó héo thì mình đi chân, nước lạnh nó cạn thì mình thay, mình làm việc gì với cái thành tâm của mình á, thì tạo phước báo vô được. Phật tử đồng ý đến này không? Bây giờ tôi kể để nghe cái câu chuyện này để chứng minh cụ thể nha. Phật tử có nghe nói ông vua Lương Võ Đế không? Có nghe nói ông Lương Võ Đế không? Ông vua Lương Võ Đế á, trong triều đại nhà Lương á, là ông Lương Võ Đế là một người Phật tử rất mộ đạo thường thành. Và khi ông Bồ Đề Đạt Ma mà qua đây truyền bá thiền tông ở Đông Độ á, thì ông Lương Võ Đế này á, mê chấp cái phước báo đây, cho nên ông không tiếp nhận được cái diệu lý của thiền tông. Cho nên Bồ Đề Đạt Ma mới thấy ông này không có đủ khả năng tiếp được cái diệu lý, cho nên Bồ Đề Đạt Ma mới bỏ lên núi Tung Sơn ngồi xây mặt vào giấc suốt 9 năm, rồi sau đó mới gặp thần quan á, Huệ Khả đó mới gọi là cầu đạo. Thì một hôm á, ông vua Lương Võ Đế, mà tự nghe kỹ nha, ông Lương Võ Đế á mới lên trên núi á, gặp hòa thượng Chí Công Thiền Sư. Hòa thượng Chí Công á, cái hòa thượng Chí Công là cái người mà viết cái cuốn Lương Hoàng Sám đó, mà tự nghe kịp không? Đó, thì ông Lương Võ Đế mới lên gặp hòa thượng Chí Công. Thì khi mà hòa thượng Chí Công lên á, thì ông Lương Võ Đế mới hỏi hòa thượng Chí Công như thế này: thưa hòa thượng, xin bạch hòa thượng coi cái tiền kiếp của tôi á, tôi làm cái việc gì mà kiếp này á tôi lại được cái phước lớn là làm vua như vậy. Hòa thượng nghe kịp chưa? Ông Lương Võ Đế này, ông lên trên núi gặp hòa thượng Chí Công, mới nói rằng: xin hòa thượng coi cái kiếp trước của tôi á, là tôi làm cái việc gì mà bây giờ á, là tôi được cái phước báo lớn, tích được phước báo lớn mà làm vua như vậy. Đó. Thì hòa thượng Chí Công nghe vậy, hòa thượng Công nhập định. Trước khi mà các vị thánh tăng á, tổ sư á, mà muốn biết được cái nhân quả quá khứ của người nào đó, là các ngài phải nhập định, rồi cái trong định á, cái tuệ nó sanh ra, trí tuệ sanh ra mới biết được cái quá khứ vị lai của mình, mới biết được cái người đó là sao. Cho nên hòa thượng Chí Công á, ngày nhập định một hồi lâu, khoảng trên 15 phút xong thì biết được cái vận mạng của ông Lương Võ Đế này. Thì khi hòa thượng Chí Công xả định mới nói rằng á, kiếp trước của hoàng thượng á là một người tiều phu. Tới nghe kêu ông là người tiều phu. Một hôm á, người tiều phu này á mới lên trên núi á, đốn củi trên núi á, thì gặp một cơn mưa giông rất là lớn. Thì cái người tiều phu này á thấy vậy mới vội vàng chạy vào một ngôi chùa quan trên núi á, mà ngôi chùa quan này á là nó dột nát hết trơn rồi. Nên mưa nó dột thì giữa chánh điện có tượng Phật. Thì ông tiều phu này giờ thấy nước trên mái chùa nó nhiễu từ giọt nó ngay đầu của Phật. Nhiễu ngay đầu Phật, nó chảy vô lỗ tai, chảy xuống bụng á, nó chảy riết mà ông thấy ông nóng ruột. Rồi gió nó thổi chùa quan mà nó là không có mái che, cho nên là gió thổi mưa xa. Ông ta thấy Phật lạnh lẽo, ông ta động cái lòng, cái thiên tư, thiên tánh lắm á. Cho nên lúc bây giờ ông có chiếc nón lá bằng cỏ, cho nên ông vội vàng lấy chiếc nón lá bằng cỏ đội lên đầu Đức Phật, để cho mưa nó không còn giọt nhiễu trên đầu Phật, gió bớt tát được Phật. Do cái hành động đó đó, nhờ phước báo đó mà người tiều phu đó chuyển kiếp lại được làm vua, tức là vua Lương Võ Đế. Mà tới nghe kịp chưa? Thì ông vua Lương Võ Đế nghe vậy đó, trời ơi, trời ơi, một chiếc nón bằng cỏ, chứ nó lá bằng cỏ đơn sơ, chỉ đội trên đầu hoặc che mưa cho nắng thôi, mà được quốc làm hoàng đế như vậy sao? Vậy thì là chấm sẽ về triều đình cho dân chúng thành dân cất hàng trăm ngôi chùa, đổ cho chư tăng tu làm trai tăng, thỉnh thiên tăng về cúng dường để chấm được mãi mãi làm vua, chấm giữ cái ngai vàng này. Nói xong rồi vua Lương Diệu Đế từ giả và Thượng Chí Công, rồi về làm cho cất hàng trăm ngôi chùa, rồi độ thanh niên trong nước xuất gia là hàng trăm vị tăng, rồi bố thí cho người nghèo khổ. Ba năm sau vua Lương Diệu Đế mới trở lên là hòa thượng Chí Công, mới nói rằng chấm làm như vậy đó có thể là giữ được Sơn Hà hay không. Thì hòa thượng Chí Công trả lời tới ngay kể ngang: không thể được, không chẳng những bệ hạ không giữ vững được ngai vàng địa vị sự giàu sang mà nó sẽ còn chống mất. Thì quả nhiên là khi vua ngạc nhiên nói rằng tại sao vậy, trước kia chẳng làm là chẳng chỉ đội một cái lá bằng cỏ trên đầu Phật thôi mà được cái phước lớn làm vua, bây giờ chẳng cúng dường độ tăng cất hàng trăm ngôi chùa mà tại sao lại không giữ vững được ngai vàng còn mất. Thì Phật tử nghe ngài hòa thượng Chí Công dạy đó, cái việc làm trong tiền kiếp của bệ hạ đó là do vô vi mà làm, vô cầu mà làm cho nên được đại phước, còn lần này do cưỡng cầu, do tham vọng mà làm cho nên á không có chút phước nào hết. Thì quả nhiên năm sau vua Lương Diệu Đế bị viên đại tướng đại thần của mình đó dí binh nổi loạn và chiếm đoạt ngai vàng và truy đuổi ông vua, chạy trong núi và chết đói trong hố. Đó là câu chuyện của vua Lương Diệu Đế. Như vậy thì mà tự thấy tại sao một cái chiếc nón lá đơn sơ thôi, đội trên đầu Phật bằng nón lá cỏ thôi mà được phước làm vua. Cái đó là do cái gì mà tử? Do cái gì? Hành tâm. Hiểu chưa? Yếu tố hành tâm. Cho nên một chiếc lá, nón lá đội đó, lúc bây giờ ông vua không tính toán vậy á, bằng cái thiên tâm, thiên tánh, cái tánh thiên nhiên, tánh thiên liêng của mình á, mà không có mong cầu gì hết, cho nên nhờ cái tâm mà thành tâm không mong cầu mới được đại phước. Thì là còn sau đó ông ta làm cái gì á, bỏ ra ông ta tính toán, phải không? Cái tâm tính toán thì cái tâm tính toán rồi đó là cơ tâm, mà cái cơ tâm là cái tâm máy móc, mà cái tâm máy móc thì cái tâm đó là tâm đi buông mà thôi. Tới cái kẹo chưa, tâm đi buông mà thôi. Cho nên có nhiều người Phật tử đi chùa đó cúng có thùng gạo mà nó xin lỗi mấy tôi chê nha, tôi nói có nhiều người đi cúng thùng gạo mà trái nó mua Phật mua Phật mua ra Phật mua ăn Bồ Tát mua đại với Bồ Tát cho con chúng sống 1 tỷ nó mua Phật mua Phật. Có tham không nữa, có tham không đó, thì mà trái có chúng không, bỏ ra thùng gạo 50 ngàn mà trái chúng sống 1 tỷ. Có kỳ đó có cái bà kỳ đó tôi đi giảng một đoạn tràng, tôi không nói không phải tao tràng này người đâu yên ký đi. Tôi có giảng một cái đoạn tràng đó, tôi đi sớm một chút rồi tôi mới lên một bậc, tôi kiến học tôi lại Phật, thì thấy có bà đó vì có giái cái tôi để cho bà giái tôi đứng không phải tôi đình tôi nghe lại, tôi lên tới đó là tôi biết trốn đâu. Trời ơi, giờ thấy bà cúng ốp nhang với bỏ trên bàn Phật 100 ngàn á, tôi dùng giờ rồi bà giái gì mà bự biết sao không, bà giá cho bà trúng số 5 tờ tỷ rưỡi, 5 tờ là 7 tỷ mấy, phải không tử? Rồi cầu cho con cái bà, con gái bà lấy chồng được Việt kiều, con trai bà thi đậu hen được bà giá tôi đứng tôi lắc đầu, ông Phật nghe chắc cũng lắc đầu, phải không tử? Đó là cái tâm tham cầu là tâm đi buông, mà tâm đi buông là sao có phước được bà tử không? Cái gì cũng do nhân quả đó. Còn bây giờ á, tôi nói xin lỗi tử nha, Phật tử đi chùa Phật Quang hay đi chùa nào cũng vậy, bây giờ Phật tử thấy cho bằng Phật các bụi nó bám em, rồi đi nước nó bụi không, rồi bông nó héo, rồi chân nhang nó đầy cái hương hết, Phật tử thấy vậy Phật tử xuất phát từ cái tâm từ bi của mình á, Phật tử nhổ lên nhang làm cho sạch sẽ bàn thờ ha, rồi xong thôi đừng có cầu gì hết. Chính vì không cầu không trái vậy đó mà trúng số, mà được phước làm quan á. Còn này làm gì á, giái cầu lại. Cho nên hòa thượng thiền sư Vô Đức nói rằng á, chỉ cần một nén tâm, một nén nhang thôi, 3 nén nhang mà cúng dường cho Phật thôi, rồi chí tâm lại Phật thôi ha, mà đừng có mong cầu cho phước đức hàng xa. Còn giờ cúng cho nhiều mà cái tâm tham cầu á thì phước báo không có. Tôi nói vậy rồi, đừng có bắt chước rồi. Tháng xa cái vô chùa Phật Quang lên là chân bông này kia, sư dạy vậy, mình phải thành tâm. Cái đó là làm bộ thành tâm, chứ làm sao thành tâm được. Phải không Phật tử? Đó, rồi trong cái vấn đề phóng sanh nè, Phật tử không phóng sanh, phước đức vô lượng. Ví dụ bây giờ Phật tử phóng sanh, nhưng mà phóng sanh thế nào mới phước đức vô lượng? Phật tử thấy con chim, con cá, mà con chim, con cá này đó, nó bị giam cầm. Con người, con vật cũng vậy, ai cũng muốn đời sống tự do, mà bây giờ bắt giam cầm thế là nó biết nó khổ rồi. Cho nên mình thấy vậy, với lòng từ bi của người con Phật, với cái đức hiếu sinh, mình thấy vậy, mình mua một con thôi cũng được, đừng phải mua cho cả lòng, hay sẽ mua cho cả bè, hay rồi mình thả. Đằng này có nhiều người mua có 5-10 con, giá cho con được trường thọ, giá cho con được tai qua nạn khỏi, cho chồng con bị ung thư cho mau hết. Trời ơi, thả con mấy con mà giá đủ thứ cho. Có tham không Phật tử? Tham không? Đó. Còn bây giờ Phật tử thả chim với cái lòng thành của mình nha, vì lòng từ bi phóng sanh. Thì chính cái nhân mà mình phóng sanh đó, cái nhân lành, cái tình thương đó, mà Đức Phật nói tình thương, lòng nhân ái là tam giới chi bảo. Đó là của báo trong tam giới. Mà bây giờ mình có cái tình thương yêu lợi giác, mình thả ra. Thì chính cái việc làm đó, hành động đó, thì nó đã đưa lại cho mình cái phước báo là mình trường thọ rồi, bình an rồi. Không cần cầu cũng vẫn bình an, không cần cầu cũng vẫn trường thọ, dù thả một con hay là thả 1000 con cũng xuất phát từ cái lòng từ bi thương yêu loài vật thì được phước vô lượng. Phật tử đồng ý không? Tôi hỏi đồng ý không? Không đồng ý, vỗ tay tôi không biết đồng ý. Đồng ý không? Tôi vỗ tay tôi không biết sao. Bây giờ kể thêm tự nghe câu chuyện nữa nha. Câu chuyện này rất là hay. Là Phật tử biết không, hồi xưa đó có một vị hòa thượng. Vị hòa thượng này có nuôi một chú tiểu. Chú tiểu này mới có 10 tuổi thôi. Thì chú tiểu này mới có duyên lành bỏ cha bỏ mẹ theo hòa thượng tu. Nhưng mà một hôm á, vị hòa thượng này đã chứng được đạo rồi, cho nên có cái đạo nhãn thanh tịnh. Thì hòa thượng phát hiện là đệ tử mình chú tiểu 10 tuổi còn có 10.000 nữa chứ. Còn thường thấy chú tiểu đệ tử mình còn 10.000 nữa chứ, mà chú tiểu này mới có 10 tuổi thôi, bây giờ là đi tu mới được có năm mấy à, mà 10.000 nữa chứ. Cho nên chú hòa thượng thương tâm mới nói mới nghĩ ra cho đệ tử mình nó về nhà thăm cha thăm mẹ, chết ở quê nhà còn hơn chết trên núi rừng. Cho nên hòa thượng mới thôi con mới về thăm cha mẹ đi, rồi 10.000 nữa con hãy lên, mà 10.000 nữa nó chết chứ rồi còn lên gì nữa. Thế hòa thượng từ bi cho chú tiểu đi về chứ. Rồi đúng tới ngày thứ 10 đó, thì hòa thượng chợt nhớ là ngày nay là cái ngày đệ tử mình đã bỏ mạng. Nên hòa thượng vừa nghĩ đó, hòa thượng thương cảm cho đệ tử mình tuổi còn nhỏ mà bỏ mạng sớm, cái số mệnh ngắn quá đi. Cho nên hòa thượng đang thương tưởng đứa đệ tử mình. Thì vừa thương tưởng vậy thì dòm trên núi, chợt nghe tiếng hát của trẻ thơ lanh lảnh. Hòa thượng dòm nó thấy chú tiểu từ chân núi đi lên. Mà đi lên mà hòa thượng dòm kỹ, mặt chú tiểu này hầm hàng mà mắt mát nước. Thì hòa thượng ngạc nhiên đó, không lẽ cái thần thông của mình á, cái định huệ của mình, định lực và trí tuệ mình nó lầm lộn hay sao? Hòa thượng mới chờ chú tiểu lên, chú tiểu lên lại Phật, lại tổ xong xuống lại thầy. Cái hòa thượng nói rằng á, con đi về nhà đó, con thăm cha mẹ con có khá không, cha mẹ con có đãi cho con ăn gì không, mà con sao con bạch hồng hào như vậy? Chú tiểu nói bạch với thầy á, cha mẹ con rất là nghèo, cũng ăn uống đạm bạc thôi, vậy sao, tại sao con mập mạp? Con có làm cái gì không? Dạ con cũng về thăm nhà bình thường, rồi phụ giúp cha mẹ này kia, là con lo niệm Phật, rồi đúng 10 ngày con lên thăm thầy. Hòa thượng nhà thiên biết sao kỳ á. Bây giờ cái hòa thượng hỏi, bây giờ con kể kỹ cho thầy nghe coi, từ lúc con xuống núi về nhà thầy trở lên đây, con làm cái gì cho thầy kể thầy nghe. Thì chú tiểu mới chợt nhớ, bạch hòa thượng, bạch thầy con nhớ rồi. Khi con vừa xuống núi thì gặp một cơn mưa lớn, giông to gió lớn, mưa bão rất là nhiều, rất là lớn. Thì có một hổ kiến á, trên cành cây nó gãy đổ xuống, rồi dòng nước cuốn nó trôi đi. Con thấy vậy con lao mình ra ngoài, trong mưa gió con bẻ một cành cây, con chặn một kiến lại. Rồi những cái đàn kiến có được cái nhánh cây đó, nó bò lên đó mà nó vô trong hốc núi, nó tránh được mưa bão. Con có làm chuyện đó. Thì hòa thượng nghe nói vậy đó, hòa thượng nói là con có biết không? Hòa thượng dỗ, hòa thượng mừng quá, so đầu đứa bé, nói là con có biết không, con đã làm một việc tốt, một cái công đức rất là lớn, vô tình con đã thay đổi vận mệnh của con. Thầy nói thiệt á, thầy thấy con còn có 10 ngày nữa chết, cho nên thầy cho con xuống thăm cha mẹ, là con chết có cha có mẹ, nhưng mà con đã vô tình làm những phúc đức đó. Bây giờ cái số yểu mạng con nó đã qua rồi, mà con sống trên 80 tuổi. Như vậy thì chỗ đó Phật tử, cái chú tiểu đó em được sống lâu là nhờ đâu? Nhờ đâu? Nhờ cái thành tâm thương yêu đội kiếm đó mà cứu lấy sinh mạng đó. Thì người xưa ta nói rằng là nhân từ thì thủ thọ, còn là nghiệp ác thì tắc giống. Mình làm ác thì giảm thọ, mà làm thiện thì tăng tuổi thọ. Đó là bí quyết thay đổi vận mạng của mình. Cho nên mà tự biết rằng số phận, cái gọi là số phận, cái gọi là vận may á, nó không phải là cái gọi là số phận á, cái gọi là vận may đó, nó không phải là không, cái gọi là số phận á, nó không phải là một vận may. Mà người xưa thì phải nói là may với rủi. Trên đời này không có gì may, không có gì rủi chăng á. Em cái gọi là may, cái gọi là rủi á, mà cái đời người của mình á, có con người sanh ra, có người gặp may, người gặp rủi á, có người sanh ra gặp hạnh phúc và khổ đau á, tất cả đó là do mình chọn lựa mà thôi. Nó là cái sự chọn lựa này đó, đó là do sự kéo dài của tư tưởng và sự tích lũy của tâm. Tôi nói ví dụ thế này, ví dụ bây giờ Phật tử khởi lên một cái tâm niệm là Phật tử muốn giết người đó, muốn hại người đó, thì khởi lên tâm niệm đó là bắt đầu cái nhân ác đã có rồi. Thì bây giờ Phật tử phải giết cái mầm mống của tội ác từ trong tâm niệm. Phật tử nghe kịp không? À, giết nó liền, trời ơi mình tu mà còn ác vậy sao? Em mình Phật tử rồi có cái tâm ác vậy sao? Phật tử giết nó liền. Thì cái ý nghĩ mình, tâm niệm mình đâu nuôi dưỡng nó, đâu kéo dài nó được. Còn nếu Phật tử nuôi dưỡng nó, kéo dài nó, đó là tích lũy cái động cơ. Rồi Phật tử sẽ thực hiện ý nghĩ đó, làm tử đi giết người, đi cướp của, đi chửi rủa người ta, hành cái nghiệp. Phật tử nghe kịp chưa? Cho nên cái số phận là một sự chọn lựa của mỗi con người. Có người chọn lựa cái số nghèo, có người chọn lựa số giàu. Ví dụ bây giờ bố thí là cái nghiệp giàu sang, nhưng mà ai chịu bố thí đâu, mà người ta lại chọn con đường ích kỷ, tự thương mình thôi. Đó là tự mình chọn lựa. Như vậy thì giàu hay nghèo là do mình chọn lựa, sang hay hèn do mình chọn lựa, hạnh phúc hay khổ đau là do mình chọn lựa, may hay rủi là do mình chọn lựa thôi, chứ làm gì có số phận. Đúng không Phật tử? Đúng không? Nếu chú tiểu kia không chọn cái hành động với cái tâm từ bi mà lao mình ra để mà cứu đàn kiến đó, thì chú tiểu có sống lâu không? Có sống lâu không? Đó, mà chú tiểu